Hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần. Bài của cha Giuse Vũ Thái Hòa. Trước khi về trời, Đức Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng tin mừng cứu độ cho muôn dân. Để hoàn thành sứ mạng cao cả đó, các môn đệ đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần như Đức Giêsu đã hứa với họ. Lịch sử giáo hội khởi đầu từ đây, từ một nhóm người Galilee nhút nhát. Sức mạnh của Chúa Thánh Thần đã làm cho họ trở thành những chứng nhân can đảm, kiên cường, bất chấp gian nguy, ngay cả mạng sống của mình, để tin mừng Chúa được loan báo trên khắp hoàn cầu, để danh Chúa được tuyên xưng trong mọi giới, mọi dân tộc và mọi thời đại. Như thế, giáo hội được khai sinh vào ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống. Bài tường thuật của Thánh Luca về lễ ngũ tuần ở bài đọc 1 mang nhiều ý nghĩa tượng trưng sâu sắc. Trước tiên, lễ ngũ tuần là lễ tưởng niệm Thiên Chúa ban bố lề luật và thiết lập giao ước Sinai với dân. Nói cách khác, đây là lễ của người Do Thái mừng lễ thành lập của dân Israel. Ở đây, ta thấy rõ mối liên hệ giữa ý nghĩa của lễ này và sự thành lập của dân Chúa mới dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Tác động ngôi ba Thiên Chúa được thể hiện rõ ràng qua gió và lửa là hai dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa trong Kinh Thánh. Tiếp đó, đám đông người hội tụ lại, dù ngôn ngữ bất đồng, họ vẫn hiểu những gì các tông đồ nói. Điều này nhấn mạnh lời mời gọi tất cả các dân tộc không phân biệt ngôn ngữ, màu da hoặc tầng lớp xã hội. Tất cả mọi người được mời gọi gia nhập vào dân Chúa cùng hiệp nhất trong một Chúa Thánh Thần. Trong Kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng: Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa. Đó là ba lời khẳng định chính yếu của Kinh Tin Kính. Ba ngôi Thiên Chúa quan trọng như nhau. Nhưng chúng ta có nhớ rằng Chúa Thánh Thần là đấng cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Nói cách khác, chúng ta có thường cầu nguyện với Chúa Thánh Thần không? Cách đây không lâu, tại Pháp, Nhật báo Le Monde và tuần báo La Vie có đăng một bản thăm dò. Kết quả cho thấy 80% giáo dân Công giáo siêng năng đi nhà thờ và chỉ có 58% tổng số giáo dân tại Pháp tin vào Chúa Thánh Thần. Thật vậy, trong truyền thống Âu Châu, người ta thường cầu nguyện với Chúa Giêsu Kitô. Với Chúa Cha thì ít hơn và rất hiếm khi cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Ngày nay, các nhóm thánh linh giúp chúng ta khám phá lại tầm quan trọng của lời cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Trong lịch sử, khi muốn miêu tả Chúa Cha và Chúa Con, người Kitô hữu thường nói đến Chúa Kitô là hình ảnh của Chúa Cha. Ai thấy tôi là thấy đấng đã sai tôi. Còn về Chúa Thánh Thần, người ta ít đề cập trực tiếp và thường dùng biểu tượng như gió, hơi thổi, lửa và nước. Người ta cũng hay dùng những kinh nghiệm sống để chứng minh tác động của Chúa Thánh Thần trong giáo hội và trong thế giới. Chính Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay tuyên bố rằng Chúa Thánh Thần là sự biểu hiện tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con. Vì là ân huệ, người không giữ cho mình gì cả. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ báo lại. Như thế, tác động của Đức Kitô trong giáo hội làm cho chúng ta hiểu biết hơn về Chúa Thánh Thần. Nếu người tín hữu ít khi nói trực tiếp về Chúa Thánh Thần, Kinh Thánh dạy họ rằng, nếu họ là Kitô hữu, nếu họ nhận ra Đức Kitô, nếu họ biết cầu nguyện với Chúa Cha, đó là nhờ Chúa Thánh Thần. Từ lễ hiện xuống đầu tiên, Chúa Thánh Thần luôn hoạt động trong xã hội cũng như trong thế giới. Người ta chỉ có thể thấy được hiệu quả, chứ không nhận thức được chính Chúa Thánh Thần và hoạt động của Người. Đức Hồng Y Ơ Von Balthasar, một thần học gia nổi tiếng, khuyên dạy chúng ta điều này. Điều mà Chúa Thánh Thần muốn không phải là để người ta nói về Người, mà để Người hoạt động. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô nói rằng, nếu ai để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, sẽ nhận được bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Muôn lạy Chúa Thánh Thần, cúi xin Ngài ngự đến, xin chiếu rải ánh hồng vào tâm hồn tín hữu cho rực rỡ trinh trong. Hết những gì nhơ bẩn, xin rửa cho sạch trong, tưới gội nơi khô cạn, chữa lành mọi vết thương, cứng cỏi uốn cho mềm, lạnh lùng xin sưởi ấm, những đường nẻo sai lầm sửa sang cho ngay thẳng. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta. Người là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.